Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trước ngồi có chừng là 2-3 phút mà sao thấy nó dài lê thê, tại khi đau quá để trang bị cực hình đó, nó dài lắm. Thì cái thời gian nó là vọng tưởng, tức là nó một cái illusion, tức là khi mà mình đang an lạc hạnh phúc đó, thì thời gian mình thấy nó qua nhanh lắm, giống như khi mình ngủ thiệt là say đó. Nếu bị ngủ mà nắm đùng xuống ngủ, không có mơ, không có làm chiêm bao gì hết á, cái tỉnh dậy á thấy ủa hình như mình mới ngủ có 1 tiếng mà là quất một lèo 8 tiếng đồng hồ, là thấy nhanh quá. Còn mà mình không ngủ được là chằn chằn suốt đêm đó, mà sao cứ lâu lâu có nhìn đồng hồ sao thấy giờ đồng hồ như nó đứng vậy đó, nó dài kinh khủng. Và khi mình trông chờ cái gì đó thì thời giờ nó cũng tự nhiên nó dài kinh khủng. Còn khi mà mình mà đang ở bên cạnh một cái người thương thân yêu đó, sao chờ chút xíu thời gian sao đi nhanh quá chừng vậy, là nó nhanh hơn là tên bắn đó, phải vậy không? Vậy đó là cái gì? Nó nói lên cái gì? Thời gian đó. Time đó. Thời gian đó chỉ là một cái illusion đó. Chính vì vậy cho nên tại sao mà dưới địa ngục nó lâu, cái thời gian dưới địa ngục mà sống trong lâu kinh khủng, ta bị hành hạ mỗi lần quý vị mà bị đau răng hay là gì rồi chỉ có mấy phút rồi tối ngồi chờ để mau đến sáng để mà đi dentist đó. Nên thời gian, cho nên chính như vậy khi quý vị ngồi thiền phải ráng làm sao cho nó có cái sự an lạc, thoải mái, relax. Còn nếu mà mình ngồi thiền mà để mà cực hình nó đau hết này đau hết kia đó, thì mình ngồi thiền như vậy là sự chống chọi mà mình chỉ có muốn mau hết thôi. Chờ nó gõ con một cái, kêu một cái là mừng hú, mừng hết lớn rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ học technique khác. Technique này là technique chót. Technique này quý vị phải chép. Bắt đầu nó rắc rối rồi. Cho những người rắc rối. Mấy hôm trước là technique dễ mà những người khác vẫn chưa hài lòng, bây giờ phải làm cái khó. Nhiều khi khó, mình thấy khó thì lại thích đấy. Technique này thì gọi là thiền kệ, tức là một bài kệ. Trước hết là một bài kệ thường thường chỉ có 4 câu thôi, tức là thời xưa khi người ta học đạo đó, người ta không có giấy để mà chép, mà cũng không có recorder để mà thâu để nghe nữa, cho nên là mấy ông tổ, mấy ông sư phụ thì dạy cái gì nó ngắn ngắn thôi để cho ta nhớ nhớ. Thì dạy ngắn như vậy đó, thì là dạy bằng những bài kệ. Bài kệ ngắn. Như quý vị chép trước, bài kệ này có 4 câu thôi. Tức là 4 câu thầy cho bằng 2 thứ tiếng. Ở đây ai thích đọc tiếng Anh? Ai thích đọc tiếng Việt? Rồi, thôi cho tiếng Việt trước. À, tiếng Việt đó là vào ra. Thôi vào ra ngắn quá. Thôi, sửa lại. Xóa, vuông, erase, làm lại. Hít vào, thở ra. Đây là câu thứ nhất. Câu số 2 là hít sâu, thở nhẹ. Câu thứ 3 là bình an, vắng lặng. Câu thứ 4 là vui sướng, mỉm cười. Rồi xong rồi ha, quý vị chép được hết không? Không có giống như đi học mà chép không kịp. Rồi bây giờ tiếng Việt hơi dài chút, giờ cho mấy câu tiếng Anh nó ngắn hơn. Tiếng Anh là câu thứ nhất là in out. Thế thôi, nghỉ xuống. Rồi, xong chưa? Nó chết nhanh quá. Thế thôi, chỉ có thế thôi, in out. Câu thứ hai là deep, slow. Deep, slow. Không rồi đó, con chép nhanh quá. Câu số 3 là peace, calm. Rồi, câu thứ 4 bliss, smile. Rồi hết. Tiếng Anh còn ngắn hơn nữa thế nha. Thì cái bài kệ này đó là cái bài kệ đúc kết những cái mà mình tu mấy hôm trước. Tại mấy hôm trước là mình làm gì? Mình hít vào thở ra phải không? Là tùy tức đó. Hít vào thở ra. Thì có một cái là mình hít vào thở ra đó, mình hít thở vào thở ra hoài mình chán. Cái tâm nó bắt đầu nó chán, nó bò nó chán. Thì giờ phải dạy nó hít hoài như vậy cũng phải grow up chứ, phải có something change. Thì cái sự hít vào đó nó tiến triển, nó grow up, nó transform, nó change. Tại vì đa số chúng ta là học trò ngoan, thầy dạy hít vào thở ra thì cứ hít vào thở ra, hít vào thở ra, ok, hít vào, hít nữa là hít thở ra, ok, rồi hít vào thì chán thì có vậy thôi ha. Nó no, mình phải watching. Thứ tu tập thiền đó là phải watch, nó phải quan sát, cho nên gọi là chữ quán. Quán là gì? Tức là observe. Nó observe tức là quan sát mà bằng cách rất là focus. Mà quan sát focus để chi? Để nhìn cái sự tiến triển của đối tượng. Giống như mình nhà bác học mà để nhìn kính hiển vi, nhìn nhưng mà trong lúc ông nhìn á, không phải nhìn khơi khơi nhưng mà nhìn để làm gì? Để tìm tòi một cái gì đó. thì khi mình nhìn nó mất mục đích tìm một kiếm một cái gì đó, thì khi gì thấy cái gì lạ là mình mới nhìn thấy được. Còn mình nhìn chỉ nhìn thôi thì mình không thấy gì hết, chỉ thấy thấy vậy rồi thôi. Nên khi quý vị hít vào thở ra một thời gian rồi đó, mà mình tiếp tục nhìn cái hơi thở đó, thì mình sẽ thấy nó làm gì, nó thay đổi. Nó thay đổi làm sao? Từ từ cái hơi nó sẽ dài ra, cái hơi thở nó sẽ đi sâu hơn một chút xíu nữa. Nếu mình hít đều đặn đó, thì từ đó giống như nước vậy đó, bắt đầu nó chảy mồ hôi, thì cái đường á từ nó làm nó lấn tới. Vậy phải không? Hay là nước nó dỏ xuống đá đó, thì nước chảy thì đá phải mòn. Nước nó dỏ tóc trăm năm sau nó lõ một cái. Thì khi mình hít vào thở ra mà mình quan sát hơi thở theo dõi nó, nhìn theo nó, thì mình sẽ thấy từ từ nó sẽ đi sâu hơn một chút xíu, đi sâu hơn. Và khi nó đi sâu hơn đó, thì khi mà mình tiếp tục mình thở đó, thì cái tâm mình khi mà hơi nó đi sâu thì cái tâm mình nó bắt đầu nó lắng xuống. Và khi nó lắng đó, thì cái hơi thở mình nó sẽ đi ra rất là nhẹ nhàng chậm rãi. Cái này là thật ra là thầy xào thầy cho quý vị ăn luôn. Nó mấy cái này là quý vị phải, đây là cái tiến trình bình thường khi mà mình quán hơi thở. Thì nếu mà mình quan sát cái tiến trình đó thì mình sẽ thấy nó đi như vậy. Mà tại vì muốn thấy nó đi như vậy ngồi lâu lắm, ngồi đến khi nào mà an lạc bớt vọng tưởng rồi thì mình chú ý nó thì mình sẽ thấy. Thì cái này đó là cái natural process của cái sự hít vào thở ra với cái tâm vắng lặng. Hít vào thở ra, cái vị ngồi mới đầu vào á, cái hơi thở mình nó ngắn lắm, tại vì tâm mình hay hoạt động thì tự động nó ngắn. Thì ngồi một hồi lâu đó, một tiếng đồng hồ đó, mình ngồi khoảng nửa tiếng đồng hồ đó, lúc nó lắng xuống rồi đó, bớt nghĩ rồi thì hơi thở tự động nó sẽ đi sâu một chút và nó dài ra. Dài ra xong rồi khi mình thở thì hơi thở nó nhẹ, càng ngày nó càng nhẹ. Cho nên có nhiều người tu tập một hồi tự nhiên thấy hình như mình ngưng thở, thấy hết thở, tự nhiên ủa không thấy hơi thở nữa. Chắc chưa có nhiều người hoảng hồn nói ủa xong mình không thở nữa, không phải mình vẫn còn thở, mà hơi thở đó nó trở thành vi tế subtle, và mình cái tâm thô của mình không có, không quen. Thường thường mình phải thì mình feel được, còn tự nhiên nó ru cái mình không thấy nữa, nhưng nó vẫn thở. Nên quý vị hít vào thở ra một thời gian sau rồi đó, thì quý vị để ý sẽ thấy cái hơi thở mình nó trở nên sâu mà nó nhẹ. Thì khi nó thấy sâu nhẹ đó, thì quý vị noting nó, niệm nó, niệm tức là ghi nhận noting. Thì khi đó khi mà mình thấy mà ngồi một hồi rồi thấy hơi thở nó sâu, nó nhẹ ra, thì lúc đó mình mới ghi nhận nó. Giống như ban đầu mình hít vào thở ra thì mình cũng ghi nhận. Khi hơi thở hít vào, đi vào thì mình niệm, ghi nhận, hít vào. Khi hơi thở đi ra thì mình ghi nhận. Tức là niệm đó, chữ niệm là ghi nhận. Thở ra, hít vào, thở ra. Xong rồi cứ làm như vậy. Nhưng mà không phải làm như cái máy, làm như cái máy để làm hoài à. Mình làm mà mình xem xét hơi thở của nó có bị biến chuyển gì không. Một thời gian mình thấy ồ, hơi thở nó dài ra hơn chút, người mình calm down hơn một chút xíu, nhìn lại hơi thở có làm sao, ồ, thì bây giờ thấy nó đi sâu hơn một chút và hơi thở mình nó nhẹ hơn chút xíu nữa. Thì lúc đó mình đổi, mình sẽ niệm hít sâu thở nhẹ, hít sâu thở nhẹ, hít sâu thở nhẹ một thời gian. Tùy mới đầu hít sâu thở nhẹ thì nó sâu, nhưng mà sâu chừng như đây, chừng 1 inch. Mình tiếp tục hít sâu thở nhẹ, từ từ mình thấy hình như nó dài là 2 inches. Mình tiếp tục làm nữa, nó thành 3 inch. Đó, nó dài ra từ từ. Nó dài tới mức nào đó, thì mình để ý xem what happened xung quanh người mình. Tức là cái tâm của mình đó, ban đầu nó chỉ có theo hơi thở thôi. Xong từ từ nó nhìn được cái gì beyond cái hơi thở. Nó thấy hơi thở nó nhúc nhích, nó đi sâu và nó nhẹ hơn. Rồi từ từ cái tâm nó mở rộng ra chút xíu, nó nhìn thêm nữa. Thì nó thấy bắt đầu toàn bộ cái thân có cái sự bình an và vắng lặng. Lúc đó nó cái tâm này nó ban đầu nó chỉ nhìn cái là hơi thở. Rồi từ từ nó nhìn thấy cái tiến trình của hơi thở. Xong rồi từ từ nó đi ra xa hơn chút, nó nhìn được cái feeling, cái cảm thọ của hơi thở. Khi mà mình hít sâu thở nhẹ rồi đó, thì lúc đó cái tâm nó lùi ra chút xíu, nó nhìn xa hơn đấy, thì thấy mình đang có sự bình an vắng lặng. Lúc đó tâm trở nên vắng lặng, hơi thở càng sâu càng nhẹ thì tâm nó trở nên càng vắng lặng hơn đó. Thì khi đó mình mới chuyển sang cái câu thứ ba. Khi lúc đó mình thấy rõ là bình an vắng lặng thì lúc đó mình niệm tiếp. Hít vào bình an, thở ra vắng lặng, bình an vắng lặng. Thì khi mình càng niệm như vậy đó, thì mình càng thấy bình an. Bình an là peace. What a peace. And what a mess. Chỉ có hai cái thôi, nghĩ lung tung what a mess. Rồi hít vào thở ra rồi thì what a peace. Thì khi mà quý vị đạt được cái bình an vắng lặng rồi á, thì cái buổi ngồi thiền của mình đó, wow, đã quá, muốn ngồi nữa, muốn ngồi hoài, muốn ngồi lâu. Nhưng mà nếu mà chưa được cái này á, thì thôi trời, thì phải nhanh hơn. Thì tu mà phải tới được cái bình an vắng lặng như vậy á, trong đạo nó gọi là cái pháp lạc. Pháp lạc, tức là sung sướng nhờ tu hành Phật pháp. Mà tu mà không được pháp lạc, tu khổ quá. Tu gì khổ quá, khổ. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Ngồi im ru, bình an sướng lên, sướng thiệt. Mà đi tu là khổ thiệt, như vô chùa ăn chay, niệm Phật, thức khuya gì sớm, sợ là ăn chay nằm đất là khổ thiệt. Chưa kể ngồi thiền đau chân, khổ quá. Bây giờ mình tiếp tục đi, thầy kể ra đây đó, nhưng mà nó không phải đi nhanh như vậy đâu. Nãy nói thì nó nhanh lắm, bây giờ nói nó cũng nhanh lắm vậy. Nhưng muốn đi từ cái khúc mà hít vào thở ra cho tới khi được bình an vắng lặng đó, có thể mình phải ngồi mấy tháng trời, cả mấy năm. Cái bình an vắng lặng rồi đó thì đi tiếp, bình an hồi, bình an cuối cùng, bình an, peace, calm. Ngồi hồi lâu nữa thì cái bình an đó là cái sự hạnh phúc, happiness. Mà hơn happiness nữa là bliss. Cái này là maximum rồi. Bình an, peace. Peace thì lên một bậc nữa là happiness. Mà happiness mà nhấn ga thêm cái nữa là cái bliss. Bliss là thôi là sắp sửa thành Phật rồi. Mà thấy sắp sửa thành Phật là làm gì? Thì cười mỉm chi một cái nói. Thì lúc đó tự nhiên, cái này mình không cố ý nữa. Nhưng mà thầy thấy có nhiều người ngồi thiền đó. Thầy thấy rõ có trong này có 1-2 người ngồi thiền. Không biết đang suy nghĩ ăn chocolate hay là sao. Nghĩ tới ăn cái gì chứ. Hay lâu quá rồi nghĩ tới cái gì chứ. Thầy nói đùa chứ không phải. Cái người đó là ngồi suốt buổi là bắt đầu sướng là sướng trên mà. Bliss thì khi đó là tự động mình mỉm cười giống như Đức Phật đó. Lúc là cái đó là gọi là hỷ lạc. Thì khi người tu mà vào cái sơ thiền đó, thì tất cả mấy cái sơ thiền đó, từ 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 thời mình tu đó thì bắt đầu mà tới mức nào đó thì con người đi sang cái tầng thiền. Nhưng tầng thiền nó có tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì cái mấy cái thiền đó trong danh từ của đạo Phật đó, nó có nhiều cái danh từ gọi là ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc và xả liệt thanh tịnh, vân vân. Thì ly hỷ diệu lạc địa hay là ly sanh hỷ lạc. Ly là ly cái gì? Tức là cái sơ thiền đó, cái người mà chứng được sơ thiền đó. Tu thiền dữ lắm, nhưng mà khi mà chứng được sơ thiền, cái tầng thiền thứ nhất đó, cái tên của nó là ly sanh hỷ lạc. Ly là lìa, detach. Khi mà detach những cái worldly things, tức là cái đồ thế giới, cái đồ thế giới thao bàn này đó, là lo, nghĩ, buồn, giận, thương, tội, ganh, ghét, sợ, đủ thứ, tất cả cái thứ của thế giới này đó, thì mình ly detach được những cái đó đó, nhả nó ra, thì tự nhiên thì sướng, thì là sướng rồi. Ly lìa được những cái đó, lìa được những cái phiền não, thì nó sinh ra cái hỷ lạc. Hỷ là vui, lạc là sướng. Khi mà cho nên những người mà chứng thiền rồi đó, họ có thể ngồi thiền được từ một ngày tới 7 ngày, không cần ăn. Ăn nó thô lắm, bây giờ ăn xong phải tiêu hóa, digest xong phải đi vô mấy cái nhà hát lớn, đúng rồi, hay là ở Việt Nam gọi là đi thăm Bác Hồ. Mà kẹt cái đi thăm xong đó, hay đi thăm nhà hát lớn hay thăm Bác Hồ xong đó, thì ra lại phải fill up lại. Em thi là phải fill lại, fill nó no, nó đầy xong lại phải digest. Đây rất nhiều khi mà ăn mà đồ thiêu hay là nó cho bột ngọt đó, nó bụng. Những người tu đó, nó gọi là được trong đạo nó gọi là thiền duyệt vi thực. Quý vị có nghe câu đó? Tức là những người tu thiền tới mức nào đó thì người ta đạt được cái sự an lạc. Cái sự an lạc đó, thiền duyệt vi thực, tức là cái sự mà an lạc của thiền đó, trở thành thức ăn. Nên có thể nhập định một ngày, hai ngày không cần ăn. Và khi mà an lạc như vậy đó, thì trong cái sọ dừa này nè, chai dừa khô này nè, trong nó tiết ra những cái chất hormone, dopamine, tất cả những cái chất mà ngon lành, morphine, tiết là mấy cái chất đó nó làm cho con người tự nhiên nó sung sướng rồi. Người biết những người mà hút rất, người đâu cần ăn đâu, chè tay là chích một phát thôi, chích một cái, wow, lại bay lên trên, cái hồi hết thuốc cái đó xuống, chích phát nữa, chích một phát lại bay lên, không cần ăn. Xong mấy người đã ra nghỉ nhôm kìa, những người nghiện xì kia nghỉ nhôm, quý vị đâu cần ăn đâu, nhưng mà lúc nào cũng sống trên mày hết sướng lắm. Thì mình tu thiền á, tới mức nào á, thiền duyệt vi thực, được hỷ lạc rồi, ly sanh hỷ lạc, ly ba cái đồ rắc rối này với trần gian này bỏ hết, chui trong trần rồi, ly được cái đó thì đạt được cái ly sanh hỷ lạc. Nhưng mà ly xong rồi đó, nhiều khi ngồi thiền hồi 7 ngày chắc cũng đói bụng, phải ra cái thực để tu hơn nữa một hồi, đi sâu vào cái tâm thức của mình đó, đạt được cái bình an đó, thì sang cái tầng thiền thứ hai gọi là định sanh hỷ lạc. Quý vị ghi để tính đi tới đó hay sao thầy ghi. Mấy câu này không ghi tức là không có tính đi tới đó phải không? À ok. Tầng thiền thứ hai là định sanh hỷ lạc. Tức là sao? Tức là lúc đó là cái tâm nó phải định hơn nữa. Đi sâu vào định. Tức là samadhi. Samadhi đó. Đi sâu vào định. Đi sâu vào định như vậy đó, thì cái tâm thức nó an trụ trong cái sự an lạc sung sướng nó lâu hơn nữa, gọi là định sanh hỷ lạc. Thì luôn luôn nó có chữ hỷ lạc. Hỷ là vui, lạc là sướng. Thì hai cái này nó khác nhau chỗ nào? Cái hỷ đó là cái vui của cái tâm thức. Hỷ là một cái sự vui của cái tâm thức, còn lạc là cái sướng của cái thân xác, một cái của tâm, một cái của thân. Nên khi tu tập, vì thế người nào tu tập mà mặt người ta lúc nào cũng tươi rói, mỉm cười, thoải mái, dễ thương, biết tu đúng rồi. Tu vào chùa cứ nhìn thấy người ta mặt trừng trừng, mắt trợn, mặt nhăn, sợ sợ ăn thịt mình ra, tại sợ mấy ăn vụng cũng ăn đồ chùa mà ăn chùa cũng trả tiền, là khó chịu lên. Thì cái đó làm thấy tu không chưa đúng. Nên tu mà ngồi phải phát tướng, phát tướng là phải mặc thô lô nha. Phát tướng là phát hào quang ra, thì còn phát tướng là mặt mày, nghĩa là vui vẻ, từ bi, hài hòa, v.v. Còn những người tu thời nay phát tướng là tại Phật tử cho ăn nhiều quá, cho ăn bột ngọt, đồ mỡ nhiều, chiên xào không, hồi tu hồi phát tướng, nó gọi phát tướng. Hồi phát tướng là phát phì. Thì có thể bắt đầu từ sơ thiền là hỷ lạc, ly sang hỷ lạc, kế tiếp là định sang hỷ lạc. Ly sang hỷ lạc, thứ nhì đó là định sang hỷ lạc, cái đó là nhị thiền, đang tầng thứ nhì rồi. Định tức là có thể an trụ, stay, an trụ trong cái mà cái sự an lạc đó và không có bị cái gì tới quấy nhiễu nữa. Tức là nói cách khác là chỉ là cái sự tiếp tục ban đầu, chỉ có cái người sơ thiền đang ngồi được có 7 ngày thôi, sau đó phải đi ra làm cơm ăn đói bụng. Nhưng mà cái người chiến thắng được cái đói bụng, nó rộp trong này đó, phải chẳng phải đói luôn. I want to eat something else. Eat Zen taste, Zen food. Không có ăn grosser food nữa. Không ăn phở, ăn mì, ăn ba cái đồ đó nặng quá, ăn xong phải tiêu hóa. Ăn Zen food. Thì ăn Zen food, mới đầu ăn Zen food không được đâu quý vị, nó không có mùi vị á. Đến khi mà ăn được Zen food, tức là ăn được thiền duyệt vị thực á, bắt đầu ngồi thêm nữa, tăng lên 2 tuần. Mình sống ngày nào tu thiền khó thở lắm, khỏi làm cơm. Nhưng mình phải làm cơm cho mình thì cũng vậy thôi. Sau đó nó định sang hỷ lạc, xong rồi đi sống trong hỷ lạc quá rồi. Nhưng mà cái người tu thiền đó mà bắt đầu hỷ lạc sung sướng quá rồi, sướng quá rồi cũng ngồi ý trong đó hoài nó không được á, bắt đầu dính mắc vào, trở nên attachment đó. Tức là người đó là tu phải nhả luôn, detach, tại mình detach ba cái đồ của thế gian rồi, cái bắt đầu mình được cái đồ mà hỷ lạc của xuất thế gian bám vào đó, cái đó là hỷ lạc. Thế đó là cái hỷ lạc, là cái vui sướng nhẹ nhàng của xuất thế gian, không có dính vào thế gian nữa. Thì cái người mà tu tiếp tục đó, gặp sư phụ cũng bảo bây giờ phải bỏ luôn, vì attach vào ba cái đồ hỷ lạc là nhiều quá, phải bỏ nó đi. Thì sang cái tầng thiền thứ ba, đó là gọi là ly hỷ diệu lạc địa. Ly là bỏ luôn cái hỷ luôn, bỏ luôn cái vui của thiền định luôn, bỏ luôn nó, không có attach nữa. Tức là muốn ngồi thiền 2 tuần lễ để mà thưởng thức cái hỷ lạc đó. Bây giờ làm sao khi mà hỷ lạc tới đó, trước là mình bị ngứa đó, thì mình ly nó, không thèm gãi. Nhiều giờ cái sướng nó tới mình không thèm để ý nữa, không thèm attach nữa. Cái đó mới khó. Nhiều người tu mà cái đau thì bỏ, mà cái sướng thì không muốn bỏ. Thì cái sướng bây giờ cũng phải bỏ luôn. Và khi ngồi thiền mà sướng quá, nó cũng nói, ồ sướng quá, đã quá, ồ sướng quá. Thì lúc đó, nó đang tầng thứ ba, không thèm cười nữa. Không thèm cười nữa. Tại vì bỏ luôn, nó không đâu cần dính nữa. Thì ban đầu miệng mà cong lên, để cái lần thứ ba cái nó trở lại ngang, miệng ngang bình thường. Ly hỷ, nhưng mà ly hỷ á, thường thường á là hỷ lạc, nhưng mà khi mình ly hỷ, bỏ cái hỷ đó, thì nó phát sinh ra một cái là diệu lạc. Đúng rồi, không phải tối đa, cái gọi là cái subtle, cái vi tế, cái sự sung sướng rất là vi tế. Đúng rồi. Dạ. Tức là bình thường mình á, mỗi lần mình cũng sướng á, thì mình cười phải ha ha ha, hô 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 hô, la ung sùng lên thì mình mới sướng. Nhảy cà tưng lên rồi sẽ sướng. Đến khi mà mình tu một hồi đó, mình thấy, ủa sao nhảy cà tưng thấy cũng hơi mệt đó nhỉ. Nhảy cà tưng thấy cũng hơi mệt, thôi ngồi chỗ mình cười đấy, mình không đã. Thì cái đó là ly hỷ diệu lạc. Còn trước là hỷ lạc, nhảy cà tưng lên. Nhất là khỉ vừa nhảy vừa vỗ tay vừa đập rầm rầm. Nhưng mà hồi mình nhìn thấy một cái này nó cũng vui thiệt, nhưng mà sau nó thấy mệt quá. Thôi mình bỏ luôn, không thể chơi cái này nữa, ngồi im. Thì cái đó ngồi im đó là ly cái hỷ thô đó. Thì tự nhiên mình được cái sung sướng, cái sung sướng nó nhẹ đó. Nó nhẹ gần như là không có, gọi là diệu lạc. Trong này không có ai có tên là diệu, đa số mấy. Những người nữ thì khi quy y với thầy hay đặt tên diệu lắm. Rượu chát, rượu chát, rượu nhạt, rượu lạc, rượu rượu đỏ, rượu đế, vân vân. Rượu tức là rất là vi diệu. Đó. Vi diệu là vậy. Đó. Thì có cái hỷ lạc như vậy là rất là diệu lạc như vậy. Nhưng mà người tu thêm nó thấy, ồ, hãy còn dính. Hãy còn dính vào cái đó. Thì sang cái tầng thứ tư luôn nữa. Càng vi tế là càng đi lên cao, nó nhã nhã dần. Thế tầng thứ tư đó gọi là xả niệm thanh tịnh. Xả, xả là bỏ luôn, dục luôn, cái gì cũng xả hết. Xả niệm thanh tịnh. Tức là tất cả cái lạc, cái hỷ, cái gì bỏ hết, bỏ hết. Cuối cùng chỉ còn giữ lại một cái tâm thanh tịnh thôi, hay là cái niệm thanh tịnh thôi. Thì lúc đó tâm ấy trở thành hoàn toàn là purified. Đó. Vì cái cô tâm tưởng gặp đầu của trả cái điều vụ cũng khó. Rồi, nhưng mà tới xả niệm thanh tịnh xong chưa giác ngộ nha quý vị. Chứ đó mới là tầng thiền thứ tư thôi. Xong sau đó Đức Phật thời xưa đó, ngày tu rồi ngày đi như vậy đó. Khi ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, ngày đi qua bốn tầng thiền này, rồi cuối cùng ngày thấy hãi còn thô quá, ngày mới bỏ luôn hết cái bốn cái này, ngày đi lên cao hơn nữa, lên tới cái bốn cái thiền của cõi trời. Tâm thanh tịnh đó hả? Thật ra phải tâm thanh tịnh, không phải bỏ luôn biết tâm thanh tịnh đâu, nhưng mà ngài thấy nó chưa đủ, lại chưa giác ngộ. Tâm thanh tịnh lắm rồi nhưng mà chưa giác ngộ. Tâm thanh tịnh là vô ngã chưa? Chưa vô ngã. Tại vì cái người đó khi ngồi thiền thì bị trụ vô cái đó, mà khi ra thiền thì lại hết. Hiểu không? Cái người chứng được mà mọi... Chính người tu thiền là khi mình vừa bốn cái thiền vừa rồi đó, là những cái trạng thái của tâm thức. Trạng thái của tâm thức khi mình vào ngồi, mình ngồi thiền á, mình trải qua, mình focus, thì cái tâm mình á, nó sẽ đi, nó shift từ cái level human này á, tham sân si đụng vô la hét buồn đầu vân vân. Ngồi thiền một hồi nó sẽ lắng xuống, thì nó bắt đầu nó shift lên, nó nhẹ lên một chút, lên một chút, lên đến tầng thành thứ tư đó, nó đứng ở đây thì nó bắt đầu nó clear rồi, nó thanh tịnh rồi. Nhưng mà khi mà mình xả thiền á, tức là ngưng ngồi thiền á, ngưng ngồi thiền một tuần lễ đi ra, thì cái trạng thái đó mất. Nếu không khéo ai tới chọc tức, cái sợ nổi sân lên lại. Giống như sao? Giống như ly nước rồi. Cái này giờ thì lắc nó vẫn trong, nhưng mà cái nếu mà thầy ra múc nước ở ngoài sông á, để lên một hồi nó đục, nhưng mà phải để một lâu, một tiếng là gì đó thì mấy cái cặn cái bùn nó lắng xuống, lắng xuống thì cái phần trên nó sẽ nó trong, nhưng mà cái bùn còn trong đó, còn người khác không biết tới cầm lắc mấy cái thì sao? Thì cái này lại đục lại thì muốn nó trong phải làm gì? Lại để lại để cho nó yên. Thì cái mà để yên như vậy đó là ngồi thiền, ngồi tâm nó được thanh tịnh, thì thanh tịnh thì là cái khúc trên nó trong. Nhưng mà những cái buồn này nó là phiền não, nó chỉ làm gì? Tạt lắng xuống thôi, tạt lắng xuống. Cho nên những người tu như vậy đó, có nhiều khi mình thấy người ta tu khá quá, tới chọc tức một cái, mất ngay, quay, lặp lại, start over, lại ngồi lại, ok, chờ tôi lên núi lặp lại, rồi, 10 năm. Lắng xuống là thấy đã là khá lắm rồi, cái này ngon lành rồi, cái xuống núi xong rồi bị ai đó chọc tức một cái, lại bị lại, tức quá lại lên núi lại, cứ chạy lên chạy xuống vậy. Đến khi nào á, cái buồn ở dưới này đó, mình phải biết cắt mình. Quý vị, cái phần ở trên lọc này nè, nó ra cái ly khác, nó ngành phức đi. Chứ vẫn để nguyên trong này, ai chọc lắc một cái lại dăng lên lại. Cái này thao hồ lắc rồi, cái này nó giác ngộ rồi. Cái này nó giác ngộ rồi, no way, này muốn lắc sao nó cũng trong rồi. Đó, bình nước này giác ngộ rồi quý vị. Câu hỏi gì? Vô tầm thiền nào hả? Vô ngã hả? À, tu đà hoàn hả? Tu đà hoàn không vô tầm thiền nào hả? Tu đà hoàn là chuyện khác. Mấy người chứng quả tu đà hoàn là những người đã diệt trừ được phiền não. Tức là những người đã bỏ được những cái phiền não, tức là những cái chủng tử xấu. Tu đà hoàn là người đã bỏ được ba cái tà kiến, đó là cái wrong view. Chứ hết là thân kiến, tức là cái belief system, nghĩ rằng, cho rằng, tin rằng cái thân này là mình. Nó đau hả? Nó đau thì nó đau chứ nhầm gì mình.
Đau răng thì
răng đau. Dạ, quý vị, về khóa này, về khóa vô ngã, quý vị đừng hỏi rắc rối vô ngã. Về đọc sách vô ngã. Thân kiến, rồi kế tiếp đó là giới cấm thủ kiến, tức là người tu đạo hoàng không tin vào những cái giới cấm thủ, tức là những cái giới mà cấm của ngoại đạo. Cái nữa là tà kiến. Đó. Cái tà kiến ở đây tức là tin. Nói cách khác là một khi tu đạo chứng quả, tu đạo hoàn là hoàn toàn tin vào luật nhân quả, tin vào tam bảo, không có tin tà ma ngoại đạo. Không vậy thôi. Nhưng mà người tu đạo hoàn hãy còn ái dục, hãy còn sân. Cho nên đời Phó Đức Phật vẫn có những người vẫn là cư sĩ, vẫn có gia đình mà họ chứng quả tu đạo hoàn. Cho nên tu thiền, vào những tầng thiền, ngồi thiền lâu, ngồi thiền giỏi chưa chắc là chứng quả gì hết. Cái đó chỉ là mind training thôi, là một cái sự mind training, sự luyện tâm thôi. Còn chứng quả hay không á, là trong đời sống hàng ngày nè, mình đối xử tiếp xúc với mọi người nè, mình xem người ta nói một câu sóc óc thì coi cái óc mình có bị sóc sóc không. Nếu mà nó vẫn tỉnh bơ đó thì biết mình khá rồi. Và đi đâu mà thấy người ai mà có đồ đẹp á, mày không thèm, không có tham, không hỏi chị mua ở đâu vậy, mình không ăn cắp mà chị mua đâu tới mua, cái đó là tham đó. Thì tất cả những cái đó là cái người tu hành là mục đích chính là tu luyện thiền để làm chi, để làm chủ được cái tâm, làm chủ được cái tâm để chi, để loại trừ những cái phiền não, những cái cặn bã, những cái chất dơ, cái defilements trong tâm thức. Còn tu thiền á, có nhiều người tu thiền để làm chủ cái tâm, xong rồi cái luyện thần thông để có power, vì không thì tùy cái người tu thiền, cái mục đích tu thiền là mind training, để làm chủ cái tâm của mình, làm chủ tâm mình để chi. Một làm chủ như là để Bà Đạt Đa tu thiền, xong rồi như là tu thiền để chi, mục đích chứng thần thông. Cho nên để Bà Đạt Đa tu một hồi có thần thông, có thần thông để làm gì? Để hại Phật, để mà chiêu dụ những tỳ kheo khác. À, thấy ông ta tu cũng ngon lành lắm, là ta đi xin qua tử, là ta bay này, ta làm đủ lắm á. Ô trời ơi, ông này đắc đạo rồi, nó đắc đạo rồi. Tại sao? Ông vẫn còn tham sân si đầy ở trong. Nhưng mà tu control được cái mind rồi đó, thì tới mức nào đó thì quý vị sẽ khai mở được những cái super power trong người mình. Cô nói gì? Còn trong cái mai thì mình có thể đi qua được, có tưởng được hả? Chưa đủ. Khi control cái mai rồi đó, sau đó mình phải luyện những cái technique để đi qua tường. Cô muốn đi qua tường à? Control cái mai đó là luyện cho cái tâm của mình đó, nó nhu nhuyến, nó đi theo cái ý mình muốn. Và sau đó muốn đi qua tường phải luyện kiểu khác. Giống như vàng á, quý vị nấu cho nó chảy ra rồi á, nó có thành cái nhẫn cô đeo không? Thì tùy sau đó cô muốn nhẫn thì cô phải đưa làm cái kiểu khác, cô muốn đồng hồ làm cái khác. Thì tu thiền nó là làm cho vàng nó chảy ra nước, và sau đó làm cái gì đó. Thì tu thiền cũng vậy, người mà muốn đi xin qua tường, người muốn độn thổ, người muốn bay lên thì phải là luyện cái khác nữa. Khi nào cô control được cái mai, cô tới gặp thầy. Nhưng mà không cho cô đem cắp nhà băng á, ký giấy giao kiểu trước đàng hoàng. Thì giờ trở lại bốn cái câu. Hít vào, thở ra. Hít sâu, thở nhẹ. Bình an, vắng lặng. Vui sướng, mỉm cười. Ai lười biếng thì in, out. Deep, slow. Peace, calm, bliss, smile. Rồi, rõ ra việc cách thực tập sao? Thầy vừa mới nói xong, wow. Nhầm, nhầm, good. I'm gonna eat it. Thế giờ, quý vị ơi, thấy bốn câu vậy đó, thì giờ tu sao vậy? Cũng vậy đó. Tất cả cuộc hành trình nó đều bắt đầu bằng những bước chậm rãi, chậm chạp, đi chậm hơn. Bắt đầu là thì thực tập làm sao? Quý vị vào đó, quý vị mới vào, quý vị lắng tâm xong xuôi hết rồi, quý vị bắt đầu hít vào thở ra. Quý vị tập cái câu hít vào thở ra đó trong vòng 10 hơi, 20 hơi, đến khi nào mà vào ra thấy nó smooth rồi đó, thì lúc đó quý vị bắt đầu chú ý xem hơi thở của mình nó có sâu và nhẹ hay không. Nếu nó chưa sâu và nhẹ là vào ra tiếp. Mà chờ hoài nó không chịu sâu á, thì làm ơn nín hơi, giống như thầy chỉ hồi sáng á. Nín hơi chút xíu mà nó có dài ra không? Nãy giờ thở 10 phút rồi mà vẫn chưa dài gì nữa. Thì làm gì? Nín hơi. Thay vì hít vào thở ra là 1 second, 1 second, 2 second. Nín 1 second là thành 3 rồi. Là hơi của mình nó biến thành 3 second rồi. Nín hơi một cái, làm một chút xíu, tiếp tục thở. Đến khi nào quý vị cảm thấy nó dài đó, thì lúc đó mới được sang câu thứ hai. Quý vị hiểu không? Dài hơn chút xíu cũng được, gọi là 1/4 inch, thì cô được sang câu thứ hai. Chứ không phải thấy mà thầy cũng mới cho cái vào vô. Hít vào, thở ra. Hít sau, thở nhẹ. bình an mát lạnh, vui sướng mỉm cười. Ok, làm lại. Tu vậy, ủa câu này nó đố thầy cũng vậy, là học thuộc lòng rồi, cái vị trả bài cho thầy đọc đọc tu như bằng kép đó. Cũng của con người tu vậy, sao người ta ra thấy bình an mát lạnh, không mình tu là sao hồi chả thấy gì cả, tu đấu chúng đâu. Nên chính vì vậy đó, cái mấy cái kinh quan niệm hơi thở của Đức Phật đó, thở vô dài tôi biết tôi thở vô dài, thở ra ngắn tôi biết tôi thở ra ngắn. Hồi xưa thầy cũng tu vậy, đọc thuộc lòng bài kinh rồi xong cái ngồi thiền cứ đọc tới tục lui hoài, cứ là tụng. Thầy cho cái vị cái này để quán tưởng chứ không phải để tụng. Để cái vị bắt đầu ngồi thiền cái in out deep slow peace calm please smile ok qua wow, xong rồi xong là thầy muốn nhắn vậy chưa được một phút thấy không có. Nếu mà thầy cũng có giảng cái này nữa là quý vị làm vậy, làm giống như hồi xưa thầy đọc nguyên cái bài kinh 16 cái step của Đức Phật, kinh quán niệm hơi thở, thầy cũng đọc trang vậy. Hồi xưa đó nó 16 cái, là bây giờ thầy condense lại còn có 4 cái. Thì đó, quý vị khi quý vị cứ hít vào, thở ra, thở vào ra phải xem. Chứ nếu mình nóng lòng lắm, coi nó vào ra có bao giờ nó dài ra chứ. Nãy giờ vào ra 10 phút rồi nó chưa dài. Đó, nhìn nữa, học sợ, nhìn sau có nó dài nó chưa, nãy giờ thấy chưa dài ha. Tới đây rồi nhìn coi chút xíu coi hít vào, nhẹ coi, đừng có làm nhầm mạnh quá block, làm lại nhẹ. Quý vị khắc ráng hít nhẹ đó thì nó mới pass through được. Còn mình gấp á, hít sâu ráng làm nó không đi qua, phải ráng nhẹ chút xíu để mới đi qua được. Ta hít vào thở ra, hít vào thở ra, mình phải kiên nhẫn, patience, tại mình muốn đi nhanh mà muốn sâu liền, muốn làm một lèo bốn câu cho nhanh liền đi ra cũng được. Ta hít vào thở ra một hồi mình lo chăm chú như vậy đó thì quý vị sẽ thấy nó khác. Tại vì sao? Tại vì mình đang hít vào thở ra, muốn đang đi sang next step. Còn hồi đầu mình hít vào thở ra mình thấy hình như là forever, chỉ có đó, chỉ có hít vào thở ra thôi, nhưng mình chán lắm. Còn là hít vào thở ra mình biết làm sao, mình ráng một hồi đó thì nó sẽ sâu và nhẹ đó, cho nên patience đúng tự động. Còn cô muốn nó sâu thì không được, cô muốn nó sâu cô phải nhấn xuống cái bụng rồi. Cứ hít vào thở ra nhẹ nhàng chờ thôi, thấy sân của kiên nhẫn. Thì có nhiều khi quý vị mới bắt đầu đó, 20 phút quý vị bắt đầu từ từ bắt đầu sang hít sâu thở nhẹ, nên 2 câu sau ấy chưa có thể dở lại, về nhà làm tiếp. Dạ, có vậy thôi. Còn nếu là ai mà ngồi 5 phút mà sâu nhẹ được thì quý vị sang câu sau. Nhưng mà khi mà thầy nói sâu đó, nhẹ làm sao? Mình vừa mới qua được cái khúc này, cái ổ cái này sâu rồi, cái sang câu sau là không được. Quý vị về sâu làm sao á, hít vào đó, thấy hơi nó đi xuống tới đan điền đó, thì lúc đó mới kể là sâu. Tức là khi hít vào thấy bệnh mình nó phình ra thì lúc đó mới kể là sâu. Mà khi thở ra nhẹ là sao? Khi thở ra đó mà mình không cảm thấy cái hơi của mình nó đi xuyên qua lỗ mũi nữa, không cảm thấy nó đi xuyên qua ngoài thở, không còn nghe thấy, không còn feel được mũi miệng nữa, thì lúc đó mới coi như là hít sâu thở nhẹ. Quý vị hiểu chưa? Nhưng mà at least tu cái này quý vị biết là next step là cái gì. I'm waiting for, looking for next step. Chờ, mình chờ được. Còn tu mấy kia chờ hoài không thấy, ôm mà hoài chán mà ôm mà. Còn cái kia đếm từ 1 tới 10 đếm hoài, sẽ có 10 hoài, thà đếm 1,100 là cho rồi. Nãy giờ tính sổ mà, nãy giờ mình đếm 10 lần 10 tức là 100 rồi đó nha. Ví dụ vậy. Thôi vậy thần lần sau đến 1% rồi, ví dụ vậy. Nhưng cái này là nó hơi khác một chút xíu. Quý vị thấy cái này có bộ mong hấp dẫn hơn không? Đây good rồi. Rồi thôi, đây là cái technique chọn. Chào quý vị. Ngày mai thầy sẽ dạy một thuyết pháp, sẽ dạy cái tu thiền trong đời sống hàng ngày. Meditation in daily life. Chứ phải meditation in zendo, là trong thiền đường. Xưa nay những người, nhất là những người tu tịnh độ, họ không có hiểu, tại vì họ không có tu thiền, nên họ có một cái thành kiến về với thiền, nghĩ là thiền tu thiền khó, tu thiền đâu có ai giác ngộ đâu mà tu thiền gì, hết đâu có cần giác ngộ gì đâu, mình tu thiền trước hết là mình được an lạc, peace, an lạc. Xả thiền hết hả? Lúc xả thiền đó mình hết, thật ra nó không có hết. Luôn luôn khi quý vị ngồi thiền, sau khi quý vị xả thiền đó, nó có cái dư âm. Nó có cái dư âm. Đó. Tức là khi mình xả thiền xong, cái FT của thiền, của cái tâm lắng, nó tiếp tục rồi, tiếp tục. Và khi mình làm như vậy đó, là mình tạo nên một cái thói quen, cái tập khí, cái nghiệp mới. Cái nghiệp đó là gì? Nghiệp thanh tịnh tâm. Mình đang tạo một cái nghiệp mới, giống như mình hay nói xạo đó, thì nó tạo ra cái nghiệp. Mình làm một cái gì rồi nó thành một cái nghiệp. Thì khi mình ngồi thiền đó, thì nó tạo ra một cái nghiệp. Cái nghiệp ngồi thiền. Nhưng ngồi thiền nó làm gì cho cái tâm mình trở thành vắng lặng, trở nên thanh tịnh. Tức là mình thanh tịnh hóa cái tâm của mình. Khi mình hết thiền rồi đó, thì mình không có đứng ở trong 100% cái pure đó, nhưng mà nó mỗi thời gian nó fade away, nó hết. Cho nên vừa vặn nó chưa hết, khi ngày hôm sau mình lại ngồi lại, fill up lại, nó lại lên, xăng chưa hết cái mày đổ vô. Đúng, đúng, gây phiền não, đúng rồi. Thì tại sao nó có cái thầy nói như vậy, tức là ý muốn nói là nó chưa có permanent. Thế hồi xưa thầy chưa tu thiền á, thầy ai nói đụng tới mình cái là mình khó chịu liền đó. Xong mình tu tập thiền, mình lắng tâm rồi đó, thì khi mình tiếp xúc thì cái tâm mình đang ở trạng thái lắng, thì người ta nói mình không bị, hoặc là nhớ đó, đúng rồi. Yeah. Thì cũng vậy đó, cái bùn nó lắng xuống là có người có đụng nhẹ cái thôi, thì nó chỉ nhít một tí thôi lại xuống, quý vị không? Đúng, khi mình tu tập thiền rồi đó, thì cái sự mà susceptible của mình đó, từ từ nó mỏng dần. Mình vẫn còn sân, nhưng mà kiểu như là mình tu đi thì hồi xưa người ta mới nói nhẹ mình một câu thôi là mình đã khó chịu rồi. Mình tu tập một thời gian đó, người ta chửi mình câu thì mình mới sụp. Mình tiếp tục tu đó, người ta chửi mình câu, mình thấy thương quá, này tâm mình tự nhớ phải thương, tự tâm nó tiếp tục nó vắng lặng lại. Hơi ngạc nhiên đó. Nhưng mà ta chửi cái câu thứ ba, cái tức là ta lắc hơi mạnh á, thì mình lại khó chịu. Thế khi tu thiền khá rồi đó, thì ta chửi 10 câu mình vẫn tỉnh bơ. Nhưng mà ta thử chửi cái câu thứ 11 nó mình lại sụp. Về tu lại, về sau đến ta chửi 100 câu và không thấy sao hết. Về 101 lại xuống. Về tu lại, cứ mình nó bào mòn nhận như vậy. Không? Hồi xưa mình mới đi mà thấy mà hàng sale là mua 10 cái. Tu cái này từ từ thấy hàng sale mua còn 5 cái rồi. Tại sao? Tại khi tâm vắng lặng đó, thì tự động những cái kia đó, những cái tham sân si đó, nó khó khởi lên, tại nó chìm xuống lâu sâu quá, tại tâm vắng lặng nên nó chìm xuống, đó. Chìm xuống. Trên tu một hồi nữa, thấy đồ xe mua con cái, tu một hồi không mua nữa, đồ xe là đồ dở. xem. Có một cô trong này nguyên cả đám, có mỗi cô kia cô thú nhận cô thích mua đồ xem. Mấy ngày tu khá là không mua đồ xem, mua đồ nào là thiệt là mắc tiền thôi. Wow. Mua đồ xịn. Rồi có ai có gì thắc mắc không? Ngắn hơn thôi sao chuyển hóa. Câu hỏi rất là hay. Tại cô này thấy cô hỏi vậy là biết là cô muốn tu chứng đạo đàng hoàng, chứ không phải tu muốn tu mà nếu sao thiền thì cứ thiền, cũng muốn chứng đạo giải thoát luôn. Muốn giải thoát đó thì phải đi sang cái những cái quý vị còn nhớ đầu khóa thì nói gì, khóa này là khóa tu gì, tu thiền học cái gì, thiền basic, thiền căn bản. Mà chúng ta học cái gì quý chắc quý quên rồi. Thiền chỉ thôi. Chỉ tức là đứng lại là ai đi lắc hoài á, stop, đứng lại. Thì thiền chỉ đó là cái kết quả nó sẽ đưa tới cái định, tức là gọi là thiền định samadhi. Thiền chỉ là samatha. Samatha một hồi nó dẫn tới samadhi. Đi luôn. Đó. Samatha là cái technique, là cái phương tiện, và samadhi là cái kết quả. Tamadhi. Samadhi, khi mình đạt được samadhi, đạt được định, là tâm mình nó đứng lại. Lúc đó không ai trọng tưởng mình được nữa. Khi mình tới đâu nó biết rồi, vào khu này nó dân chúng dữ lắm, trọng tức mình dữ lắm rồi. Thế mà hôm nay nói vô định, rồi vô định xong rồi đi vô tỉnh bơ. Ai làm gì thì mình không giống như, đúng là vững như là cái núi rồi đó. Nhưng mà những phiền não nó chưa hết. Đó là lý do mà hai ông thầy đầu tiên của Đức Phật đó là Uất Đầu Lâm Phất với lại Kalama đó. Mấy ông chứng những tầng thiền rất là cao, nhưng mà mấy ông xả định một cái là hết liền. Ví dụ như Uất Đầu Lâm Phất cũng ngồi thiền lâu lắm, ngồi cả tháng trời, nhập định cả tháng trời, không đói không ăn gì hết, ngồi im ru mà ngồi bên dòng sông á, ngồi thiền bên dòng sông ngồi tháng trời, râu tóc mọc tùm lum không cả. Mấy người tu thiền là dơ lắm, bị đâu ăn đâu, không tắm rửa, ngồi im ru tóc râu mọc tùm lum hết, rồi đầu tóc nó mọc nó như là ổ quạ vậy đó. Thì mấy con chim nó thấy vậy nó bay tới nó làm ổ, húa chỗ này êm quá, tóc nó trùng luôn, thấy êm quá tới nó đậu làm ổ xong rồi chim nó ở nó. Thì quý vị biết gì, mình đi xe hơi nó còn làm gì, nó làm á mặt ngoài ổng nó đầy hết. Nhưng mà lúc ổng nhập định ổng không có biết á, lúc ổng nhập định thì sao, cái tâm nó đi rồi quý vị, tâm nó rút vào cái chỗ cái level khác rồi, đã rồi. Đến khi ông xả định á, tức là trở lại bình thường á, tức là gọi là reintegrate, tức là trở lại cái body này đó, thì ông mở mắt ra thì trời ơi, nó bầy nhầy hết trên mặt, đầy hết trên mặt mũi ông. Thì ông xông thì ông cầm nguyên cái ổ quăng nó xuống sông luôn. Tiêu. Đúng rồi. Định tức là gì? Định tức là làm cho lắng thôi. Nhưng mà cái sân nó nằm ở dưới này. Nó làm vậy thôi. Không có giữ âm hả? Bãi này nếu mà từ từ thì đỡ mà ngay trên mặt. Giữ âm. Vừa mở mắt ra tấn công ngay liền. Chưa kịp đề phòng. Off guard. Tấn công nhanh quá. Chứ thầy mà ra xong rồi thầy đi vài bước nó còn dư âm chứ cả đấy chưa kịp. Bây giờ cô muốn mà nhắc cái này ra đó thì phải đi sang khóa cái kế tiếp, đó là thiền quán. Thiền quán thì thiền quán đó là tu tập lúc đó bắt đầu đó, thiền quán, cái chữ cái thiền quán là vipassana, tức là insight meditation. Tức là lúc đó là gì? Lúc đó tâm mình đang vắng lặng rồi, thì mới dùng cái tâm thanh tịnh vắng lặng đó, cái pure mind đó, có biết là pure đó, mới focus như cái laser, thì nó qua laser nó mới bắn vào một cái phiền não nào đó, bắn vào nó một hồi thì nó bể tung rồi, pulverize nó luôn, thì lúc đó nó mới đi luôn. Sau đó phải lắc không sao, nghe không? Thế thiền quán nó đòi hỏi mình cái quán chiếu observe, chiếu là focus, là chiếu, là chiếu nhất dương chỉ, chiếu rồi laser bắn ra. Nên muốn diệt trừ phiền não mà uproot nhỏ hết bên phiền não là phải đi sang cái gọi là thiền quán. Thiền quán dạ đúng rồi. Thì khi Đức Phật tu đến tứ thiền xong rồi thì ngài đi lên đến 24 cái đỉnh ở trên nữa, là không gọi là không vô biên xứ, chất vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Ngài đi lên 4 cái tầng thiền trên nữa vẫn chưa đắc đạo. Tại vì sao? Tại vì đi càng lâu cao thì cái tâm thức này càng đi tới tâm thức đó, nó vi tế hơn nữa, nó vắng lặng hơn nữa, vắng lặng kinh khủng luôn. Nhưng mà vẫn chưa đắc đạo. Tại sao? Tại chưa có facing với những cái phiền não. Cái này là mình chỉ giống như đồ mà nhiều quá, mình cứ đẩy nó hết vào trong cái kia thì để nó closet đóng lại. Nhưng mà lâu lắm mình quên cái ùa ra, đẩy vô lại, quên cái ùa ra. Thì khi mà mình sạch sẽ xuôi rồi lắm đi, lâu lâu mỗi ngày mở ra, lựa cái nào, đồ này 10 năm chưa mặc, đem cho Goodwill, hiểu vậy? Dạ, cô này có hỏi có phải thiền định trước thiền quán không hay là song song? Cái này nó có nhiều trường phái, có, nói chung là có coi như là hai trường phái hay ba trường phái. Cái trường phái mà thời xưa của thời Đức Phật đó, mà cái tiến trình của Đức Phật đi đó, ngài thiền định trước và thiền quán sau, tức là ngài đi thiền định trước xong rồi mới quán sau. Mà sau khi này á, một số đệ tử của Đức Phật đó, cũng đi như vậy. Tại vì một số đó như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ca Diếp vân vân, thì những người đó trước khi gặp Đức Phật họ đã tu thiền định, tu theo ngoại đạo. Họ cũng đặt thiền định rất là cao mà họ cũng không giác ngộ, cho nên họ gặp Đức Phật để tu thiền quán. Cho nên khi họ tu thiền quán, Đức Phật dạy một cái họ giác ngộ ngay. Cái đó là cái lợi ích của những người đã tu thiền định trước. Tại sao? Tại cái tâm của họ đã được control, đã được training rồi, đã được luyện rồi. Cho nên xài cái tâm đó chiếu vào meditate vào một cái vấn đề nào đó thì nó phá vỡ được. Thì trong cái chữ meditation, meditate nó chưa có đủ. Tại vì như mình ở đây đó, thật ra meditate đó, tiếng Tàu nó dịch là tĩnh lự. Tĩnh lự là gì? Tĩnh là yên lặng, lự là tư duy. Tư duy về một vấn đề với một cái tâm vắng lặng đó. Dhyana là như vậy đó. Còn mình đó, mình suy nghĩ về một vấn đề nhưng mà với cái tâm lọt sàng ngầu, rối bồng bông. Mình muốn cái suy nghĩ vậy, mình đâu muốn đâu. Khi quý vị có problem gì đó, mình về cũng ngồi suy nghĩ, móc đầu, móc chán suy nghĩ. Mấy người làm programmer có suy nghĩ không? Suy nghĩ dữ lắm, dễ sợ lắm. Cũng phải suy nghĩ nhưng mà với cái tâm lo, nếu mà không làm cái này ngày mai nó đuổi, không có tiền. Thì cái tĩnh lự meditation là mình suy nghĩ, tư duy về một vấn đề sau khi cái tâm của mình đã được vắng lặng, gọi là tĩnh lự. Tĩnh lự, lự là tư duy với một cái tâm vắng lặng. Cho nên chữ meditation là như vậy. Còn những cái mà mấy hôm nay chúng ta học đó, là tập cho chúng ta cái gì? Cái gọi là concentration, tập trung tâm ý. tiếng Tây Tạng á, nó gọi là shine, shine nhưng mà shine shi shine. Còn vipassana nó là lắc tùng. Tu theo Tây Tạng cũng phải đi qua hai cái giai đoạn đó, shine và lắc tùng. Đó là một cái trường phái, đó là cái diễn tiến chung thời xưa. Nhưng về sau này đó, khi sau khi Đức Phật dạy về tứ niệm xứ, thì trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật không có bắt mọi người phải đi qua thiền định, cứ quán chiếu tứ niệm xứ thì sẽ giác ngộ. Thì có những người tu tứ niệm xứ họ được giác ngộ, không cần phải đi qua thiền định. Thì cái đó nó chia làm hai loại, những người chia làm hai loại người giác ngộ. Có những người giác ngộ mà có thần thông, có những người giác ngộ mà không có thần thông. Những người giác ngộ mà có thần thông là những người đã tu thiền định, chứng thiền, rồi chuyển sang tu quán và giác ngộ. Thì những người đó khi giác ngộ họ có thần thông. Thôi cho mời quý vị mời không? Nguyện đem công đức này hướng về thăm tân cả đệ tử và chúng sanh.